đó là chân tỷ tỷ lượng, tức là hành thái nhận thức một cách đúng đúng đắn, đó là khói đốt đốt rác. Nhưng nó lại là đi đến nơi rồi thì thấy là chiếc xe hơi nó cháy nổi khói lên, thế thì sao? Thuộc cái gì? Thuộc vào lỗi nào? Thuộc về tợ tỷ lượng. À, đó là thuộc về tợ tỷ lượng. Như vậy để chúng ta thấy rõ, khi học đến đây rồi thì chúng sanh phần nhiều sống trong tợ tỷ lượng chứ không sống trong chân tỷ lượng. Phần nhiều sống trong tợ hiện lượng chứ không sống trong chân hiện lượng. Tất cả đều sai, nhận thức đều sai. Cái hình thức của chúng sanh đều là nhận thức sai, sai lầm, bởi vì đã suy đoán, đã phân biệt thì dĩ nhiên là có sự sai, sai lầm vì không trực tiếp. Bây giờ con đứa con nó ngỗ nghịch, rồi mẹ la ngày nhiều lần đuổi nó đi, đuổi nó đi, cái thì có người khác đến. Đến thì sao? Ở đây nha, có người hàng xóm tới, thấy đứa bé bỏ đi, thì hàng xóm tới mới trách móc cha mẹ của đứa bé. Tại sao? Tôi thấy nó dễ thương như vậy, mà tại sao anh chị đối xử nó phũ phàng như thế? Thế là thuộc phải gì? Thuộc phải gì? Đó là hành thái nhận thức gì? Có tợ tỷ lượng. Anh làm sao biết rõ cuộc sống của gia đình của họ mà tới đó xem mỏ vô, tới đó xem vô, mà xem vô như vậy tức là tợ tỷ lượng. Còn chuyện của nó là chỉ có cha mẹ nó biết, còn làm gì anh biết được nó để mình nói chuyện với nó. Mà anh cũng xen vô. Thế mà thế gian là thường hay xen vào chuyện của người khác, đó là thuộc về tợ tỷ lượng. Ngay cái tâm ý của ta đây mà ta biết chưa rồi, làm sao biết được của người khác. Vì thế mỗi người tu hành lo tự kiểm soát lại tâm của mình, tức là thuộc trực tiếp phải qua mặt hiện lượng, đừng qua mặt tỷ lượng. Nhưng mà hầu hết đều nằm trong mặt tỷ lượng, nhưng mà nó có hai phần, một là chân tỷ lượng, hai là tợ tỷ lượng. Mà nếu hiện lượng mà nó thuộc vào chân hiện lượng hay là chân tỷ lượng thì đó là đúng sự thật, nhưng nó nằm trong cái tợ hiện lượng và tợ tỷ lượng thì sao? Hãy nằm trong tợ tỷ lượng và tợ hiện lượng thì sao? Hồi đứa đó là phi lượng. Hãy nó nằm trong tợ tỷ lượng và tợ hiện lượng, tức là phi lượng. Như vậy thì lượng có ba thứ: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Nhưng phi lượng nó không phải là hình thái nhận thức như của hiện lượng và tỷ lượng. Nhưng khi mà hiện lượng và tỷ lượng nó sai thì đó là phi lượng, là nhận thức, hình thái nhận thức và cách sai, sai trái, không đúng sự thật. Đó gọi là phi lượng. Như vậy thì hầu hết trong chúng sanh, hết 99% đều nằm trong phi lượng. Như vậy là phi lượng nó không phải là một hình thái nhận thức độc lập khác biệt với hai hình thái trước, hiện lượng và tỷ lượng, có khi đúng có khi sai, mà sai là phi lượng. Cái hiện lượng mà sai tức là phi lượng, tỷ lượng mà sai tức là phi lượng. Như vậy là tam lượng là ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng. Lượng có nghĩa là hình thái nhận thức, hình thái nhận thức. Hiện lượng là hình thái nhận thức trực tiếp không qua trung gian có suy luận hay diễn dịch. Tỷ lượng là hình thái nhận thức có tính cách phân biệt và suy đoán. Phi lượng không phải là một hình thái nhận thức độc lập khác biệt với hai hình thái trước, hiện lượng và tỷ lượng, có khi đúng có khi sai, sai là phi lượng. Đã rõ chỗ này chưa? Như vậy là hiện lượng có hai, chân hiện lượng và tợ hiện hiện lượng, tỷ lượng có hai, chân tỷ lượng và tợ tỷ, tợ tỷ lượng. Đó là những cái phần hơi khó mà chúng tôi cố gắng để trình bày hôm nay để cho quý vị thấy, nhưng mà thật ra nó không khó. Nếu giảng ra rồi thì quý vị thấy từ trước nay chúng ta đã sống với gì? Sống với cảnh này, sống với tánh cảnh, sống với độc ảnh cảnh, sống với đối chất chắc cảnh này, sống với tam lượng này, hiện lượng, tỷ lượng và phí cái lượng, nhưng mà danh từ chúng ta chưa biết đặt nó vào vị trí nào đó mà thôi, phải không? Bây giờ đến phần thứ ba là tâm tánh. Tâm tánh thì quý vị học lâu rồi, tức là thiện tánh, ác tánh và vô ký. Ký tánh phải hiểu được ba cái tánh này. Một, tâm tánh thì gồm có thiện tánh, ác tánh và vô ký. Ký tánh, mỗi ngày chúng ta sống thường thường ba cái tánh này luôn luôn có với chúng ta. Một là thiện tánh, hai là ác tánh, ba là vô ký. Như tánh, có nhiều khi chúng ta một ngày sống luôn có ba tánh này. Có khi chúng ta sống với tánh thiện, có khi sống với tánh ác, và có khi sống với tánh vô ký, có nghĩa là không thiện mà cũng không ác. Như vậy là thiện tánh có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tánh tốt, là phù hợp với tuệ giác, với chân lý, đi đúng đường và hành động gây nhân tốt. Như vậy là thiện tánh có duy thức khó hơn là các cái tánh thiện mà chúng ta đã học từ trước đến nay. Nghe nói thiện thôi, nhưng mà thiệt ra thiện tánh của duy thức là phải làm gì? Phải phù hợp với tuệ giác, hợp với chân lý, phải đi đúng đường, phải hành động gây nhân tốt thì mới gọi là thiện tánh. Này, thiện tánh có bốn tiêu chuẩn. Một, hợp với tuệ giác. Hai, hợp với chân lý. Ba là đi đúng đường. Bốn, hành động gây nhân tốt thì mới được gọi là thiện tánh. Phần này chúng tôi đã giảng từ trước, nhưng mà bắt buộc hôm nay chúng tôi phải nhắc lại. Như vậy là thiện tánh trong duy thức là phải hợp với tuệ giác, hợp với chân lý, phải đi đúng đường và hành động gây nhân tốt mới được gọi là thiện tánh. Thế thì thế nào là hợp với tuệ giác? Thế nào là hợp với tuệ giác? Bất cứ một hành động nào, làm một việc gì, nó phải hợp với trí tuệ, phải hợp với tánh giác. Khi chúng ta giác ngộ rồi mà chúng ta thực hành điều đó thì gọi là tuệ giác. Mà làm với tình cảm thì không phải là tuệ giác. Được không ạ? Nó chỉ hợp với tình cảm thôi mà không hợp với tuệ giác. Sao? Ai ví dụ tôi coi. Ví dụ có một vùng nào đó, ví dụ như cái vùng Đông Sơn chẳng hạn, khi người ta cha mẹ họ chết, họ làm gì? Họ làm thịt heo, làm thịt bò để họ cúng thế trong 5-7 ngày. Rồi con gái phải đóng tiền gấp 3 lần con trai. Như vậy là nó hợp với tập quán người ta, mà nó không hợp với tuệ giác. Rồi ở Phi Châu, khi cha mẹ đến 60 tuổi rồi thì họ bắt phải trèo lên cây dưới rung, mà rớt xuống á, là làm thịt ăn. Mà còn ở trên cây á, thì nuôi, mà rớt xuống á, thì làm thịt ăn, thì gọi là thiện. Thế thì cái thiện đó nó hợp với thiện nào? Cái thiện đó là theo tập quán, theo phong tục, chứ không hợp với tuệ giác được. Nếu đem tuệ giác ra mình nhìn thì nó có đúng không? Nếu đem tuệ giác ra mình nhìn. Rồi bây giờ các tôn giáo có tôn giáo thì ăn ớt để thành Phật, để thành Bà La Môn, giết người như đạo Bà La Môn, giết một ngàn cánh tay thì được sinh vào cõi phạm thiên. Như vậy là hợp với luân lý nào đó, với tổ chức nào đó, với lý luận nào đó, chứ thực ra với tuệ giác thì nó không phù hợp. Để giết người như thế mà sinh vào cõi phạm thiên để làm gì? Cho nên cái hành động nào mà nó hợp với tuệ giác kia thì em được gọi là cái hành ấm thiện của đạo đạo Phật. Bây giờ nếu đem tiền đi cho, thiện hay ác? Thiện hay ác? Vâng, nghe như là thương cô lắm, hay cô mới tu mà ở gì nó khổ đi, thôi tôi giúp cho con ấy chục nghìn đây, trăm tệ mấy triệu để cô làm cái thắt cô tu. Thế thì có hợp với tệ giác không? Coi chừng lấy, nhận định cái này cho rõ đây nha. Đừng cho thấy ra đi lang thang rồi không có chỗ ở rồi, thôi tôi cho cô mấy triệu để cô làm cái thắt cô tu, chứ không thấy cô lang thang tội lắm. Thế thì có hợp với tệ giác không? Ra nếu gặp cô đó bị thầy đuổi, bởi vì nó phạm luật trong thiền môn, đuổi ra lang thang rồi, mà nếu có người mà trợ giúp như vậy, tức là tiếp tay phá hoại chánh chánh pháp, thì không hợp với tuệ tuệ giác rồi. Bởi vì nên như vậy là chưa đủ tư cách một vị tăng sĩ, chưa học hết cấp bậc của mình và chưa tu đạt được quả vị nào mà ra sống như thế, là sống để làm gì? Sống để làm gì? Chỉ làm loạn cho thiên hạ anh thôi. Mà nếu có người giúp đỡ cho người đó, tức là sao? Tức là tiếp tay trong việc phá hoại chánh chánh pháp một cách vô ích. Thế thì có hợp với tệ giác không? Như vậy thì mới thấy đem tiền cho tưởng đâu là tốt, nhưng mà thực ra là tiếp tay để phá hoại chánh pháp, phá hoại tâm bảo, phá hoại tình thầy trò của họ, làm phá hoại thiền môn, sức sống thanh tịnh của thiền môn. Thì sao? Thì như thế nào? Đó là không hợp với tuệ giác rồi. Nếu muốn hợp với tuệ giác thì sao? Như vậy thì người đó phải liên lạc ngay với thầy tổ của họ để tìm hiểu tại sao cô này bỏ đi. Tại sao? Tại sao như thế? Cô học đến đâu rồi? Cô đi tu được mấy năm? Tôi mới có một năm mà dám bỏ ra đi lang thang. Nếu cô được tu được 30 năm rồi mà cô ra đi như vậy, mà 30 năm thì chắc không đi rồi, ông thầy cũng giữ lại, phải không? Nếu mà ở sống được trong thiền môn 30 năm rồi thì ông thầy đời nào trong bước ra khỏi cổng, sư bà nào cho nó bước ra khỏi cổng. Bởi vì cái người cưng của họ, yêu quý họ, người này tu hành chân chính, thì ông thầy nào để cho nó bước ra. Mà đã bước ra rồi là chắc chắn đã có những cái hiện tượng không tốt lành rồi. Mà đã hiện tượng không tốt lành như thế mà còn hỗ trợ cho họ nữa, tức là tiếp tay phá hoại chánh pháp, cho nên không hợp với tuệ giác. Vâng, nghe tôi nói rõ không? Đúng không? Nếu một cô ni ở với một ni sư mà được 30 năm rồi, học hết cao đẳng rồi, học hết đại học rồi, mà không bước ra khỏi cổng chùa, thế thì bà ni sư đó, bà sư bà đó có để cho cô nó đi không? Có đi không? Chắc chắn là không rồi. Vâng, một đứa đệ tử trung thành như thế, khó khăn như thế, đạm bạc như thế, nó vẫn chịu đựng như thế và thử thách nhiều giai đoạn rồi mà nó vẫn trung thành như thế, thì ai cho người đó ra khỏi cổng chùa? Ai cho đâu? Vâng. Nhưng mà mới một năm hai năm ra đi dựng cái thắt để mà ở vô nó ngủ cho khỏe vậy, mà là có người giúp cho cái người đó ngủ nữa chứ, mới rắc rối chứ. Giúp nó làm thắt để cho nó ngủ cho ngon. Bởi vì sao? Ở trong chúng phải thức dậy, khuya phải thức dậy, còn ở trong thắt khỏe thức ngủ. Tới đâu đó tới 7 giờ tao dậy được, 8 giờ tao dậy được, tao muốn ngủ rồi nó tao ngủ, tao muốn thức hồi nào tao thức, khỏe xuống xuống an nhiên tự tại nữa chứ, còn dùng chữ an nhiên tự tại nữa chứ, phải không? Còn không chúng 3 giờ không dậy là con mắt của bà ni sư trồng hoà mà, phải không? Khó khăn lắm. Đi trễ, về trễ một chút. Sao về trễ? Hỏi tới hỏi lui, còn ta ở trong thất tao đi mình, tao đi ra đi vô tao đóng cửa có rạc tao đi, tới tao lui kệ tao, đứa nào mà giờ ngó tới tao. Rồi ta ăn đồ ngủ, ăn đồ chơi cho phỉ tình phỉ sức, để rồi ngày mai ôm cục thịt thối về địa ngục. Thế mà có người hỗ trợ làm công việc đó thì có hợp với tự giác không? Tôi dẫn rõ à. Cho nên cái thiện tánh của đạo Phật mà đến duy thức học rất là khó khăn. Không phải cửa à, cô thiếu tiền thì cha đây đây cha có ít ngàn, tôi cần mấy ngàn thì cho cô hưởng thiện hả? Nguy hiểm á, nguy hiểm quá. Rồi bây giờ đến giả danh tu sĩ để đi khắc thực ra ngồi ăn là quán, ngồi ăn là quán rồi nhậu túi do ô tay ngủ không cho anh chửi nữa chứ. Không cho anh chửi nữa, có không đấy. Rồi cậu tạp đầu để đi xin nữa à. Thế mà Phật tử nào có biết chuyện đó, khi mà học đến như thức cái thiện tánh rồi phải truy nguyên ra tại sao anh đi đâu, anh ở tổ chức nào, sống như thế nào, và hỏi kỹ như thế rồi mới cho thì đúng mới hợp với tuệ tuệ giác. Còn đùng một cái sách cho là vô tình tiếp tay phá hoại chánh pháp, phá hoại tam tam bảo. Cho nên thiện tánh nó phải hợp với tuệ giác. Vâng. Thế thì bây giờ có chuyện có Lưu Bình Dương Lễ có hợp với tuệ giác không? Lưu Bình Dương Lễ có hợp với tuệ giác không? Hả? Nghe đây nha. Lưu Bình Dương Lễ nghĩa là câu chuyện đó từ trước từ xưa đến nay không ai là không ca tụng cái câu chuyện đó. Đúng không? Là khi Dương Lễ Lưu Bình cùng anh em như thế, rồi khi đi thi thì hai người cũng nguyện nhau, rồi cùng rớt thì bảo vệ cho nhau, che chở cho nhau. Nếu ai thi đậu làm quan thì che chở cho người khác. Bất ngờ Dương Lễ thi đậu, Lưu Bình thi rớt, Dương Lễ được làm quan, Lưu Bình tới xin để giúp đỡ. Dương Lễ mắng xối xả, đuổi đi ra, thì Lưu Bình tức giận, đúng không? Lưu Bình tức giận rồi thì khi Lưu Bình đi thì xe Châu Ngọc, tức là vợ có Dương Lễ đi theo nuôi Lưu Bình. Trong lúc đó là lúc rất cần thiết, Lưu Bình đang cần người để mà nâng đỡ, để mà học, để mà trả cái thù của Dương Lễ. Cho nên Lưu Bình và ráng sức học. Khi mà Châu Ngọc nuôi, đến khi Lưu Bình đi thi đỗ rồi thì về đến nhà không có Châu Ngọc nữa, thì Lưu Bình ngựa xe áo mẫu rần rần đến để làm gì? Để mắng Dương Lễ, người bạn bội bạc, mày đã thi đỗ, mày ý là làm quan, mày đã coi thường tao, hôm nay tao cũng cần đai áo mão. Vừa ra vừa mang thì Châu Ngọc ra nhà chào anh tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng đứng mặt thế gian thì đó là tuyệt đẹp có thế gian, đứng mặt xuất thế gian thì chưa hẳn đó là tuyệt đẹp. Nhưng nếu Lưu Bình lên làm quan rồi tham nhũng, hối lộ, hiếp đáp dân chúng, làm những chuyện tàn tệ cho nhân dân nữa thì sao? Thì sao? Tức là không hợp với tuệ giác. Nhưng mà là hợp với tuệ giác có nghĩa là gì? Là khi mà anh cho ông phải giúp đỡ như vậy, khuyên họ tu hành, làm sao cho người đó trở thành một vị Bồ Tát kia mới hợp với tuệ giác. Bởi vì khi anh ra làm việc phải thương nhân dân, phải giúp đỡ nhân dân, đem công tâm anh phụng sự cho dân chúng, cho lên tới địa vị đó rồi, anh lợi dụng tham nhũng hối lộ, ăn cắp của nước đem về của mình thì sao? Cho nên nó có hai mặt, cái thiện của thế gian và thiện của xuất thế gian. Thế thì duy thức là cái thiện của thế gian hay thiện xuất thế gian? Nên là thiện xuất thế gian. Như vậy là phải hợp với tuệ giác. Đây, cho nên hôm trước tôi đã ví dụ, bây giờ có người đến mượn tiền, tôi không cho, tôi mắng ra, tao không cho mày mượn, dứt khoát một đồng tao không cho. Thế thì người đó tốt hay sao? Thiện hay ác? Thiện hay ác? Đứng vào mặt hình tướng thì thấy như ác, mà đứng vào mặt tâm linh đó, thì người đó là tối thiện. Bởi vì sao? Biết rằng nó mượn về để đánh bạc, mượn về để xì ke ma túy. Nếu anh tiếp tay cho mượn, tức là giết hại nó, mà giết hại cả gia đình thì sao? Hiểu không? Tiếp tay tiếp tay giết hại cả gia đình họ thì sao? Như vậy là anh là con quỷ dữ của thiên hạ, chứ không phải là tên làm việc thiện, vì không hợp với tuệ giác. Cái thứ hai là người khác lấy mượn tiền đi buôn, à lấy mượn tiền tôi cho mượn ngài, thì tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Thiện hay ác? Thiện ác? Chưa chắc. Cái này còn phải hỏi lại thứ, đứng vào mặt tâm linh của anh đó, khi cho mượn tiền có nghĩ gì không? Bởi vì anh đó khi đi mượn tiền để buôn, anh biết rằng nó còn cái nhà, nó còn một mảnh đất, nó còn cái xe cho mượn, để khi mà nó có gì đó lỗ lã thì tới xiết cái nhà, tới xiết cái xe, tới xiết mảnh đất, thì người đó tốt hay xấu? Cũng không hợp với tuệ giá. Đứng vào mặt tình cảm thì thấy anh ta đẹp, nhưng mà thật ra anh ta có một âm mưu rất lớn, xấu quyệt. Cứ cho nó mượn rồi nó làm đó, nó làm, nó còn cái nhà đó, nó còn mảnh đất đó, nó còn cái xe đó, ta lấy lại số vốn ta cũng đủ. Thế thì sao? Vâng. Rồi cái anh thứ ba, tôi chứng minh nha, cái anh thứ ba, anh kia buôn bán đến mượn tiền thiệt, làm ăn thiệt tình, anh ấy giúp đỡ một cách chân tình, thì tốt hay sao? Không có nghĩ gì hết thì tốt hay sao? Thiện hả? Hả? Tới mượn mấy chục triệu cho liền, bởi vì anh đi buôn để xây dựng gia đình cho anh, bảo vệ hạnh phúc cho anh, giúp cho anh có hạnh phúc gia đình, thì tốt hay sao? Đứng mặt thế gian thì quá tốt, nhưng đứng mặt xuất thế gian thì chưa chắc. Bởi vì sao? Khi nó đang nghèo như thế, nó không có môi trường để tiêu thụ, không có tiền để uống rượu, không có tiền để đánh bạc, không có tiền để xịt cây ma túy, không có tiền để trai gái. Đến khi anh giúp được tiền buôn bán thịnh lợi rồi, nó đủ tiền đó, nó đi xì cây ma túy, nó uống rượu, nó đánh bạc, nó trai gái đào để thì sao? Đúng không? Vì thế mà chứ thiện cho này nguy hiểm. Thiện đây phải hợp với tuệ, tuệ giác à, chứ không phải hợp với tình cảm. Nếu hợp với tình cảm thì dễ rồi, những cái chuyện mà tôi nói vừa đó là tình cảm hay tuệ giác? Tình cảm. Mà hợp với tình cảm thì nó không phải là thiện, thiện tánh. Bây giờ đây đây là hợp với chân, chân lý nữa. Vâng. Thế nào gọi là chân lý? Chân lý là gì? Là cái lý chân, chân thật, cái lẽ sống chân, chân thật. Và lẽ sống chân thật đây phải chân lý, là phải chân lý tuyệt, tuyệt đối, chứ không phải là chân lý tuyên, tương đối. Đây, hợp với chân lý này phải là chân lý tuyệt, tuyệt đối. Nghĩa là đi đến con đường giải thoát. Cái thiện là giúp họ đi đến con đường giải thoát, tức là hợp với chân lý, mà giúp cho họ đạt được một cái danh vọng nào đó, tức là chân lý của thế tục. Ví dụ có người đang đi hoạt động mưu đồ để làm lợi cho đất nước, thì gian khổ như thế anh giúp đỡ cho họ, thế là cái chân lý đó là chân lý gì? Chân lý tương đối. Mà giúp những người nào mà họ đi tu để giải thoát thì là chân lý tuyệt, tuyệt đối. Hai cái chân lý khác nhau. Cho nên Bác Hồ có nói một câu gì? Nước Việt Nam là một gì? Ý, dân tộc Việt Nam là một. Dầu cho núi có mòn, sông có cạn, chân lý đó không bao giờ thay. Thế thì chân lý đó là chân lý nào? Chân lý tương đối, đứng vào mặt thế gian. À, còn thiện tánh đây là hợp với chân lý, đây là chân lý tuyệt, tuyệt đối. Nghĩa là giúp người ta đạt được một chân lý giải thoát thì mới gọi là hợp với chân lý. Nhưng các tôn giáo có chân lý không? Coi chừng lại. À, đến đây mới thấy rằng cái thiện tánh có duy thức nó bác phá hết tất cả những cái chân lý thông thường, kể cả các tôn giáo. Thế thì bên Thiên Chúa cái chân lý của họ là gì? Là gì? Phải tin Thượng Đế, tin Thượng Đế, hết lòng tin Thượng Đế để Thượng Đế đưa lên thiên đàng. Anh không có niềm tin Thượng Đế thì Thượng Đế gì? Đọa xuống địa, đưa anh xuống địa ngục. Thế thì có phải chân lý không? Vâng. Nếu bảo tôi lên thiên đường, tôi không tu, không lòng lành, không làm gì hết thì có lên thiên đường để làm gì? Mà anh bảo tôi xuống địa ngục, tôi không làm điều ác nào thì tôi có xuống địa ngục sao được? Thì cái đó đứng ở mặt thiên thì thấy như là chân lý. Nó mà Phật giáo mà nhìn thì không có chút gì được gọi là chân lý cả. Như vậy là chân lý có nghĩa là gì? Thanh tịnh với ta, nhiễm ô với ta, đau khổ với ta, an vui với ta, địa ngục với ta, cực lạc với ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Đó là chân lý. Ngoài ta ra không ai có quyền thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, đau khổ bởi ta, an vui bởi ta, thiên đàng bởi ta, địa ngục bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Đó mà là chân lý. Ngoài ta ra, ta không tu, ta có lên cực lạc được không? Phật có cản ta về cực lạc không? Mà Phật có đọa ta xuống địa ngục không? Xuống địa ngục cũng tùy nơi ta. Nếu ta làm các điều xấu ác thì ta phải xuống địa ngục tự ta. Ngoài ta ra không ai có quyền. Chính đó là hợp với chân lý. À, bây giờ giả sử bỏ chùa mà không tu thì sao? Vô chùa cậu đạo đó, cậu đạo lắp rồi đó, mà không tu, à, thấy xác vẫn thèm, thấy danh cũng muốn, thấy lợi cũng ham ăn, cũng mê ngủ thì sao? Cũng ham ăn, cũng mê ngủ, thấy xác vẫn thèm, thấy danh vẫn muốn, thấy lợi cũng ham ăn, cũng mê ngủ thì như con chó chết giữa dòng sông, chứ đâu có hợp với chân lý nào đâu. Thì nó là con chó chết giữa dòng sông thôi. Biết chó chết dòng sông chưa? Vâng, rồi không nè. Cái thứ ba là thiện tánh phải đi đúng đường. Vâng. Hướng. Ừ. Anh phải đi theo cho đúng hướng. Còn nếu như vô tu mà thế này mà đi không đúng hướng thì có nguy hiểm không? Nếu cậu đọc cạp đầu rồi, thọ sai di rồi mà đi không đúng hướng thì sao? Ý? Đi không đúng hướng sẽ như thế nào? Vì thế mà kinh Tứ Tập Nhị Chương dạy có bốn việc không nè. Một là quả khải xuất môn. Hai là bán lộ nhi thối. Ba là cách đấu nhi tự. Bốn là đắc thắng nhi hoàng. Phải đi đúng đường kia mới đắc thắng nhi hoàng. Còn không là chỉ khải xuất môn, mang ba lô ra khỏi cổng rồi nghe giặc đánh tứ tung bỏ chạy. Bỏ chạy liền, sợ quá. À, người tu cũng vậy, có sợ không? À, ở ngoài thấy đi tu nó cũng vẻ sướng lắm, mà vô thấy học luật giới kinh điển học hoài chưa có tới đâu ai. Thôi ớn quá, thôi về nó đi cục đất mà nó khỏe hơn, nó lấy chồng với nó mà sướng hơn. Vài tổ yên ương nó được hơn, khỏe hơn. Ừ, khỏe khỏe xuất môn. Thế sao? Thế sợ quá. À, nói sao mở cái duy thức ra mà nãy giờ không giảng, mà có là đạp nó mệt quá, nói gì nghe đau cái đầu gớm. Hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng, rồi tánh cánh, rồi đọc ánh cánh, rồi đối chất cánh gì không hiểu vậy. Ừ, cái là quan sát chung, quan sát chung cái đề nó. À, anh giảng có chồng rồi, có con rồi. Thì chiều cũng dẫn chồng dẫn con rồi đi chơi nè, mình có dẫn hết đó, mình chèo que của mình, ngủ chèo que của mình. Còn hắn này thì có chồng, hắn có con nè, vui nè, ăn có chồng có vợ nè, có cha mẹ rồi vui. À, rồi lâu lâu dẫn đi nhậu được, còn nhậu còn đây có nhậu nhạt vậy đâu, có nhậu ly nước mía anh thôi. Nhậu ly nước mía thấy. Thấy rằng, cho nên nó không đi đúng đường một cái là nguy hiểm. Cho nên thiện tánh là phải đi cho đúng đường. Từ khi anh bước vào chùa, anh phải hướng đi, anh tu như thế nào, anh học như thế nào, anh thọ cái gì, đến đâu thọ cấp nào, anh phải giữ cấp nấy, để mà tu bước lên từ Sa Di, rồi đến Thức Xoa, rồi đến Tỳ Kheo Ni, rồi đến Bồ Tát Giới. Anh phải thực hiện tất cả các pháp đó cho đúng, thì lúc đó mới gọi là đi đúng đường. Còn vô không chưa học gì hết, cái chải đã thọ tỳ kheo, mang tôi tỳ kheo ni này để tụng lăng nghiêm qua thế nè, không biết đàn nào giờ, không biết đàn nào giờ hết trơn. không biết gì hết. À, đâu không biết lên chánh điện chi nữa. Tôi sao bữa nào cũng lên vừa tràng tống á trì bác á đồng tôn thủ lăng nghiêm vương thể hữu tiêu ngã kỳ với điên đạo tưởng bác lịch tăng kỳ. Nó bữa nó không đọc chi vậy? À, rồi anh đọc rồi chi vậy? Đọc hoài nó thuộc rồi, đọc đi nữa. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó đi lạc đường. Mà chính cái lăng nghiêm là hướng dẫn chúng ta đến bên gia, đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, mỗi đêm diệu trạm tống trì bất động tôn thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lịch tăng trì hoặc pháp thân, từng chữ từng câu nó nhát vào trong lợi gia thức, rồi nó đánh thức tánh tánh gia. Mỗi đêm cứ đánh thức, mỗi đêm đánh thức, mỗi đêm đánh đánh mãi đánh mãi, chúng ta thức bao giờ không hay, ta gần với Phật, ta ôm Phật, ta ngủ bao giờ không hay. Còn đạp để mà đạp để mà chán nản thì đạp để làm gì, lên cho nó mệt, lạnh nữa, trời lạnh nữa, lên không được bận áo ấm, đầu thì không được đội mũ, lên nó lạnh lắm. Mệt, đêm nào cũng dịu. Bất động tôn thủ lên nghiêm vương thế hiệu nam mô vạn ta đam lộ chế đa an tam bậc ra an tam bậc ra, bữa đọc đạp biết đạp nên chi nữa. Nam mô tu giờ đại gia ra đế tâm bệ tâm bồ đề tam tất đắc tam đạo cũng trí sanh sam, bữa nào cũng đạt hết, không biết đạt chi. Đấy. Cho nên khi mà không nhận định được nó rồi á, thì chính đó là con dao hai lưỡi. Một, nó hướng dẫn ta đến con đường giải thoát cũng nhờ lăng nghiêm, mà đưa ta xuống địa ngục cũng tại lăng nghiêm, lên đạt mỗi việc quá. Ở nhà trời đang ngủ giấc sướng quá, ở nhà trời đang ngủ giấc sướng quá. Đi tu lên đây, nếu không mà chúng tưởng mà trụ trì cái mạc bởi như con khỉ, rồi còn trì là cái mạc như con khỉ nữa. Hả? Mạc nó dữ chàng. Ủa? Chứ làm sao? Hầu nó thương á, thích tu rồi thì thấy à, cho sư cô trụ trì, thầy ông lo nhắc mình từng ly từng tí, nếu không có thầy, không có cô thì mình sẽ làm sao đây? Hả? Thì lúc này tuy mạnh dạng này, nhắc bữa nào cũng nhắc, bữa nào cũng gõ cửa, bữa nào cũng đứng cầm mạc như con khỉ chàng. À, trên sàn. Cho nên khi vui nó khác, mà khi buồn nó lại khác. Cái đó gọi là đới chắc cảnh, đới chắc cảnh. Cho nên thì tu phải đi đúng được. À, đúng đường có nghĩa là gì nữa? Căn cơ của ta tu pháp môn nào, ta tu pháp môn nào để cho hợp với ta. Mười pháp môn đó mà căn cơ của ta có phải là thượng căn không, hay là trung căn, hay là hạ căn, để lựa chọn để tu pháp môn cho nó hợp, cho nó hợp này thì gọi là đi đúng đường. Mà nếu không hợp thì sao? Nếu không hợp là đi sai đường. Mà đi sai đường thì sao? Coi chừng đấy nha. Này, việc tu hành cũng thế. Đường có lắm ngã ba. Vâng. Đường có ba ngã từ. Mà việc tu hành cũng có lắm ngã ba ngã từ. À, đi thác. Người sao? Này, như vậy là hai người cùng đi. Một người đi đúng đường, một người đi sai đường. Ý? Sai đường cái sao? Sai đường là trở về chỗ cũ. Mà trên con đường đi có người tu hành, có lắm ngã gì? Có lắm ngã ba, có lắm ngã từ, có lắm ngã năm nữa, có lắm ngã bảy nữa, Sài Gòn có ngã bảy nữa, phải không? À, mà anh đứng đây giật giờ một cái là trở về chỗ cũ. Đây, bắt đầu đi. Đây, lên đây, người ta dạng. Đây này, nhớ anh bỏ phía trái nha. Bỏ phía này, anh đi phía bên. Bỏ phía bên phải, đi phía bên tay. Đây trái, đến đây gặp cái ngã tư. Coi chừng đấy. Anh phải bỏ phía bên. Bên trái, để anh đi phía bên. Bên phải này, bên phải đến đây gặp cái ngã. Ngã ba. À, anh bỏ phía bên phải, để anh đi phía bên tay. Tay trái, đến đây là Sài Gòn. Anh đi Sài Gòn, tới đây là gặp Sài Gòn. Phải không? Vì anh đi Sài Gòn mà. Thế thì mỗi người tu hành mà đi đến cái ngã ba rồi phải cẩn thận. Mà nghe ai? Nghe tất cả lời dạy có chư Phật, có chư Bồ Tát, có các tổ sư, đứng đây ngã ba này anh phải cẩn thận cái đó. Anh có hờn, có giận, có buồn cách nào đi nữa phải đứng nhìn cho kỹ. Chứ đừng buồn cái sách cả táp đi liền á. Mà buồn phải đứng sĩ suy nghĩ coi tôi Phật dạy gì, trước mình học cái gì, kinh dạy gì, Bát Đại Nhân Giác dạy gì, Tứ Thập Nhị Chương dạy gì, Thập Nhị Nhân Duyên dạy gì, kinh Trường A Hàm dạy gì, kinh Lăng Nghiêm dạy gì, kinh Nêu Bồ Tát Hạnh dạy gì, tất cả dạy gì, đứng tại đây rồi để suy nghĩ, bỏ cái này để đi theo cái hướng đã chỉ dẫn đến đây có khúc buồn nữa, chứ không phải không buồn đâu. Có buồn không? Có chừng lấy à, có lắm lúc buồn à, mà tới đây cái sách cật táp đi cái quanh đó lại đường cũ đó lại đường cũ liền à. Vì thế mà phải đi đúng đúng được, phải đi sai một cái lại trở về con đường đường cũ ngay. Vâng, cho nên thiện tánh có nghĩa là đi đúng đúng đường và gì nữa. Cho nên có nghe ông mắc dê chưa, đi kiếm dê chưa à? Ông mắc con dê. Thế mà ông xe hết cả cái gia tướng, ông đi tìm không được con dê à. Xe hết cả gia tướng, ông mấy chục người đi tìm con dê tìm không được. Ông chạy tới, ông hỏi ông quân mình, ông nói xin ngài giúp dùm cho tôi có giúp dùm tìm con dê cho tôi. Ông hỏi người mắc mấy con dê? Con à, được bao nhiêu người đi tìm rồi? Nó 10 người đi tìm rồi, mắc một con dê mà 10 người đi tìm rồi mà không được hả? Tại sao vậy? Nó nói dạ vì đường có lắm ngã ba. Tại vì đường có lắm ngã ba, bài học có chừng đó. Tại vì đường có lắm ngã ba, mắc có một con dê mà mấy chục người đi tìm không được. Tại vì đường có lắm ngã ba, có lắm ngã tư, có lắm cái khúc khuỷu, có lắm cái quanh co, chứ không phải dễ đi đâu. Vì thế nó đi đúng đường tưởng nó dễ hả? Khó lắm à. Một người đi tu mà cho đến khi mà thành đạt lên tới hòa thượng cũng đã là chua rồi, ngó nó dài không dễ đó à. Chưa nói đến thành tổ, chưa nói đến thành Phật, lên tới ông hòa thượng 80 tuổi mà còn nguyên vẹn không bị sức mẻ gì hết cũng không phải dễ dàng đâu đấy. Bởi vì có đi đúng đường mới lên ngồi tại đó yên mà chưa hề bị sức mãn gì. Nhìn lên không thẹn, nhìn xuống không hổ, nhìn lại chính mình không cắn rất lương tâm kia thì mới gọi là đi đúng đường. Chứ mà anh bị cắn rất lương tâm một cái là đi không đúng đường. Luật dạy như thế mà ở trong chùa vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn còn có những tình cảm gặp chút rồi có cái gì đó đụng tay nhau một chút cũng mềm mềm mất mát chết rồi. Nó mềm mềm mất mát đó là chết rồi. Thế là rồi lúc nó ăn hận suốt cả cuộc đời, chỉ đụng một cái mát một chút ăn hận suốt cả cuộc đời. Nó trước cho biết chỉ đo vải hơi người cầm cái tay, đụng cái tay một cái bên kia cầm nhát, cái đụng cái tay bên này tay kia, đụng tay này nhát vô một cái chỉ mát một chút thôi là ăn hận suốt cả cuộc đời hết đi đúng đường. Hành động ra nhân tốt và tất cả bốn tiêu chuẩn này hợp tỷ giá, hợp với chân lý, đi đúng đường và cuối cùng là hành động ra nhân tốt. Tất cả hành động của ta, sự sống của ta phải là hành động toàn là làm những cái nhân tốt cả thì mới gọi là thiện tánh. Nếu có một ý nghĩ ác xấu trong đó thì không được gọi là hành động ra nhân tốt. Mỗi bước đi của ta, mỗi sự học của chúng ta, mỗi cái ngủ của chúng ta, mỗi cái ăn của chúng ta đều là hành động ra nhân tốt cả. Hết giờ hả? Cho dẫn tới đó cả hết rồi. Cho nên cái hành động ra nhân tốt này thật là khó. Khi mà được vào chùa và được làm một Phật tử mà lúc nào cũng hành động ra nhân tốt để phụng sự cho chánh pháp, phụng sự cho Tam Bảo, phụng sự cho thầy tổ và làm tất cả những điều mà thầy tổ mong muốn thì chính đó mới gọi là hành động ra nhân tốt. Vậy ông thầy là ông muốn gì? Ông muốn nuôi một đệ tử khó khăn lắm, đêm ngày ông phải theo dõi, đêm ngày ông phải làm sao nó trở thành một người gì? Một người đức hạnh, một người xuất chúng, một người tài năng. Nếu không thành Phật thành tổ được, ít nhất phải tăng sĩ xứng đáng. Ông có muốn thứ gì đâu? Ông có muốn gì đâu? Sở gì nữa đêm ông dậy ông sách đằng bi ông đi ông Tuệ cùng phàm cũng chỉ là muốn cho nó trở thành những người tăng sĩ xứng đáng. Cho nên một người đệ tử ở với thầy thì lúc nào cũng phải làm sao hành động gây nhân tốt, đừng làm cho thầy buồn, đừng làm cho ni sư buồn, đừng làm cho sư bà buồn, đừng làm cho mọi người buồn, thì chính đó là hành động gây nhân tốt rồi. Còn một ý nghĩ nào đó xấu xa, một hành động nào đó xấu xa, một lời nói nào xấu xa đó thì xin phải chấm dứt ngay, vì đó không phải là hành động gây nhân tốt. Vâng. Như vậy là thiện tánh có nghĩa rằng thiện tánh có duy thức, có nghĩa là phải hợp với tự giác, hợp với chân lý, phải đi đúng đường và hành động gây nhân tốt. Như vậy ác tánh có nghĩa là gì? Ác tánh là trái lại với tất cả các thiện tánh, những điều trái lại với những hợp, không hợp với tự giác, không hợp với chân lý, không đi đúng đường và không có hành động gây nhân tốt, đó là ác tánh, đó là những hành động xấu xa. Và cái thứ ba là vô ký tánh, nghĩa là sao? Không thiện, cũng không ác, không có công dụng để tới, cũng không có công dụng để lui, có nghĩa là rề ngày ba bữa vậy đó, cũng không làm gì xấu, cũng không tu hành, cũng rứa là nghĩa là đúng thanh quy sinh hoạt đầy đủ, cũng rề ngày ăn ba bữa vỗ bụng rau bình bịch có thế thôi. Đó là cái hành động không gì, không thiện, cũng không ác. Học thì cũng đi rứa lên thôi, cũng nghe vậy lên thôi, nhưng mà nó không lọt vào a la gia thức một chút nào hết. Nó không lọt vào a la gia mà nó không biến thành chủng tử. Nếu như có biến thành một chủng tử tốt thì đó là thiện tánh. Đằng này nó không đưa vào a la gia, học là học đó thôi, ăn là ăn đó thôi, đi tụng kinh là đi tụng kinh đó thôi, ngủ là ngủ đó thôi, nghĩa là không thiện mà cũng không ác, không có công dụng để tới mà cũng không có công dụng để lui, ra thì cũng không ra mà tới thì cũng không tới. Nghĩa là tiến tới con đường giải thoát thì cũng không, mà muốn ra lấy chồng lấy vợ thì cũng không. Nó lòng vòng, cho nên gọi là vô ký. Vô ký tánh. Ăn thì cũng ăn, chê thì không chê, mà khen cũng không khen. Ăn rồi thì cũng phì phà, bỏ bịch cái đi cái thời, ngủ làm việc cũng là hàng hai cũng không, tinh tấn cũng không, mà biến nhát nó cũng không, lười trễ cũng không có, nhưng mà nó tinh tấn thì cũng không, đó là gọi là tánh vô ký.
Chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương, bậc chánh tri dứt buộc ràng, giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành, tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường. Làm sao vui được, đời là bể khổ, ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tâm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi, một mai hư nát, ủa đường một kiếp người, đường lúc thanh xuân thân ta tráng cường, đến lúc về chiều mà hóm lưng cao như con cò già theo hát đêm sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối gian. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoại, như cỗ xe vua mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, dùi mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.